俺说的不懂，那就出发
Long,
点，那差不
long.
多就
Dạ, hôm trước thầy đã giảng xong 7 lời cầu nguyện 7 phần rồi ạ. Hôm nay sang đến cái phần cái nghi lễ chuẩn bị cái phần thứ 6, thầy sẽ giảng phần thứ 6
Okay, so yeah, anh thấy thì lập đây cho chú bắt đầu hết sắp đó.
ạ. Dạ, hôm nay thầy sẽ giảng tiếp phần nghi lễ chuẩn bị phần nghi lễ chuẩn bị thứ 6 ạ.
Okay, again today I think that my Netflix is expired or what? Or not, so I cannot see the video.
Nếu hôm nay thì không có thấy được hình ảnh ảnh của nhiều nhiều người, chắc là Netflix của thầy lại hết tiền rồi.
Because I think that if you turn on the video, then I think that you have to listen very properly. So I'm a bit worried that if you not turn the video, so you might be not listening that properly.
Dạ, tôi nói là nếu mà mình bật video lên thì có thể mình sẽ ngồi nghe đàng hoàng với lại nghiêm túc hơn à. Nếu mà mình không bật lên thì có thể mình sẽ bị phân tâm, mình sẽ không có được nghe pháp được nghiêm túc.
So now the here that what we have to do is that okay. So after that we finish the seven limbs, now we'll come to the sixth. Okay, six of the sixth the preparatory practice.
Dạ thì sau phần lời cầu nguyện 7 phần thì sẽ tới phần thứ 6 trong 6 nghi lễ chuẩn bị.
So six preparatory practice is the mainly acts after you visualizing the merit field. And then what you have to do is that then you have to pray for the merit field.
Dạ thì sau khi chúng ta đã thực hành xong lời cầu nguyện 7 phần đối với lời rụng phước, thì ở trong phần thứ 6 này của 6 nghi lễ chuẩn bị là phần cuối cùng ạ. Thì sẽ bao gồm những cái phần cầu nguyện đối với rụng phước.
Okay, so the what you have to pray is that the what you have to pray now the after you visualize the merit field.
Dạ thì ở trong phần này thì chúng ta phải cầu nguyện như thế nào ạ? Thì lúc này thì chúng ta đã quán tưởng, mình đã nghĩ là có luồng phước ở trước trước mình rồi.
So after when you visualize the merit field, then what you have to pray is the three things, most important three things that to the practice the Dharma may get the obstacle get removed.
Dạ, cho nên ở đây chúng ta cầu nguyện là mình cầu nguyện ba phần chính đó. Thứ nhất đó là mình cầu nguyện để cho tất cả những cái điều thực hành của mình có chướng ngại như thế nào thì tất cả những chướng ngại đó đều sẽ được mau chóng tiêu trừ đi.
So normally the practicing the Dharma, they will be the three main obstacles. They will be the inner obstacles and the external obstacle and the secret obstacle.
Dạ thì đối với lại cái việc thực hành pháp của mình sẽ có ba loại chướng ngại chính ạ. Ba loại chướng ngại đó là chướng ngại bên trong, chướng ngại bên ngoài với lại chướng ngại đặc biệt.
So inner obstacle is the inner obstacle is the okay. First, the external obstacle to practice the Dharma is that someone is forced you to not to practice the Dharma. Someone is not letting to you to practice the Dharma. That is the external obstacle.
Dạ, thì thầy sẽ nói đến ba loại chướng ngại đó. Đầu tiên là chướng ngại bên ngoài. Dạ, chướng ngại bên ngoài là những chướng ngại, lấy ví dụ như là có người nào đó ngăn cản hoặc là làm trở ngại mình thực hành Phật pháp, thì đó là chướng ngại bên ngoài.
So now the inner obstacle to practice Dharma is a sickness.
Dạ, thì tiếp theo là đến chướng ngại bên trong, và chướng ngại bên trong đó chính là bệnh tật của mình.
So this is a really very bad obstacle. Really, when you having the some kind of a sickness and that will makes you everything very difficult for you.
Dạ, thì cái loại chướng ngại này rất là tồi tệ, là bởi vì nếu mà mình bị bệnh, mình không thể nào thực hành Phật pháp thì rất là khó khăn để mình có thể tiếp tục được.
Then the secret obstacle is the when you once you don't have any laziness is a secret obstacle to practice the Dharma.
Dạ, và thứ ba đó là chướng ngại bí mật. Chướng ngại bí mật đó chính là sự lười biếng của mình ạ. Khi mà mình lười biếng, mình không có cái ý muốn thực hành.
And one thing that today on the related that one thing I want to tell you the one thing I mean this in this class.
Dạ, và ở hôm nay thì thầy cũng muốn nói cho lớp mình thêm một điều nữa.
Now, in this of the COVID time, I was just thinking with the one plan.
Dạ, thầy nói là ở trong cái thời buổi đang có bệnh dịch COVID này thì thầy có một cái kế hoạch.
And the plan with some such a practice that you can do and which can affect and bring the more like an immune system, stronger body immune system.
Dạ, thì thầy có một cái kế hoạch thực hành, đó là mình sẽ thực hành để mình giúp cho cái hệ miễn dịch của mình nó được khỏe hơn.
So for that is not just that for that I want to do like a better research before you will do the blood test. Then after 1 month of the practice, then we'll do the, again the blood test, see the what the kind of the effects it brings the immune system.
Dạ, thì cái cách thực hành này là đầu tiên mình đi xét nghiệm máu để coi cái miễn dịch trong người mình nó như thế nào. Sau đó mình sẽ có một cái những cái cách thực hành thầy sẽ hướng dẫn. Rồi sau một thời gian mình lại đi xét nghiệm máu trở lại để xem miễn dịch của mình nó thay đổi như thế nào. Thầy muốn tiến hành giống như là một cái cuộc.
So for that, so with the doctors and the, there's a team, they are all the designing and they suggest me that also we need a, such a participant who have not practiced the Dharma at all before and that they just started. So I heard that in the, this class here, yeah, the many of the you just came to very new to the Buddhism.
Dạ thì theo một số nhóm bác sĩ nói là sẽ tiến hành những cái cuộc nghiên cứu đó cho thầy, thì các bác sĩ bảo là mình cũng cần những người mà xưa giờ chưa có thực hành Phật pháp ạ, để cái số người thử nghiệm sẽ được đa dạng. Thì thầy cũng có biết là ở trong lớp của mình thì cũng có một số vị xưa giờ mình chưa có từng thực hành Phật pháp ạ.
Okay, and the, in case that okay later on more details I will tell you later the doctor's teams when they design the what kind of the blood test have to do and the, everything when they design it, then I will let you know. Okay, so I want the someone who are very new to the Buddhism, so if you can join so we can very easily see the how it's affecting the your immune system positive way. Okay.
Dạ thì ở phía bên thầy cũng có một số bác sĩ sẽ tiến hành để mà theo dõi cái cuộc nghiên cứu này để xem những cái phương pháp thực hành đó nó sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của mình như thế nào. Rồi sau khi thực hành thì hệ miễn dịch của mình nó sẽ được tiến bộ và tự thay đổi như thế nào ạ. Thì đó là cái kế hoạch của thầy và để xem là nó cái kế hoạch này nó sẽ diễn ra như thế nào ạ.
Okay, then if you join, don't worry about the expense of the blood test, okay? That your blood test will be covered, okay? 100% it will get covered, okay?
Dạ, thì nếu mà mình có tham gia thì mình đừng có quan ngại về cái chi phí đi xét nghiệm máu để kiểm tra miễn dịch, thì cái chi phí đó thì sẽ được hỗ trợ.
Okay, okay. So now that is the just thing. Okay, so that's why the... Now the three things. Now when you what you have to do is here that you have to pray for the merit field to remove the all the obstacles. Okay, three obstacles: inner obstacles, secret obstacles, and all the obstacles. Okay.
Dạ, thầy quay trở lại với lớp học của mình thì ở trong phần cầu nguyện với ruộng phước này thì chúng ta cầu nguyện để mình giảm trừ đi tất cả mọi chướng ngại. Thì mọi chướng ngại của chúng ta thì có ba loại là có chướng ngại bên ngoài và chướng ngại bên trong với lại chướng ngại bí mật.
So now is this time. I think that there is a one prayer. It will be good that if you can say that prayer. Pandesal Lama Rumbuji Daginyinga Bambu Kadinchi Kusun Tuju Mundu Sedu Susiet.
Dạ, ở đây có một cái bài cầu nguyện thì thầy nói là nếu mà chúng ta cầu nguyện được thì sẽ rất là tốt. Và nó bài cầu nguyện này là bài khẩn cầu bổn sư nằm ở trang 356 quyển thứ nhất sách giải thoát trong lòng tay ạ. Thì con xin đọc bài đó như sau: hỡi bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị trên tòa sen và nguyệt luân ở đỉnh đầu con, xin thương xót con vì lòng bi mẫn, cho con những thành tựu vì thân lợi ý. Đó là bài cầu nguyện ở trong sách giải thoát trong lòng tay.
So now they hear that then you have to dissolve that after you're praying then you can resolve all the merit field into you.
Dạ, sau khi chúng ta cầu nguyện xong như vậy thì chúng ta hãy tiến tới cái giai đoạn là chúng ta suy nghĩ rằng ruộng phước sẽ hòa tan vào trong cơ thể của mình.
So that I think the last time I told that how you can dissolve there the three way of the dissolving the merit field.
Yeah, thầy nói rằng hôm trước hình như là thầy có giảng ba cách để mà chúng ta suy nghĩ và chúng ta thực hành là ruộng phước hòa tan vào trong cơ thể của mình.
And the, what you can do is that you can visualize the all the merit field turn into the yellow light.
Dạ, cho nên bây giờ thầy nhắc lại là mình có thể mình quán tưởng là toàn bộ ruộng phước đang ở phía trước mặt mình bây giờ sẽ biến thành ánh sáng màu vàng.
And turn the yellow light and the just yellow light dissolve into the your eyebrow center of the your forehead. Okay. Mm.
Dạ, thì tất cả mọi cái ánh sáng màu vàng đó, cái ruộng phước sẽ hóa thành ánh sáng màu vàng hết và tất cả mọi ánh sáng màu vàng nó sẽ tiến vào trong cơ thể mình, sẽ đi vào trong cơ thể thông qua cái điểm ở giữa hai chân mày ở trên phía trước trán của mình. Los.
Or maybe you can visualize the merit field on the transform into the emptiness.
Dạ, hoặc là một cách khác là chúng ta có thể nghĩ rằng toàn bộ ruộng phước sẽ hóa thành tánh không hết.
Okay. So this is one thing. Otherwise, the, what you can do is that the, all the merit field slowly dissolve into the center of the center of the master, and the, just keep the center of the master, not to get any dissolve. Okay. Mm.
Yeah, và cách thứ ba là chúng ta nghĩ là ở ruộng phước phía trước mặt mình nó có, ở phía trung tâm là có thầy của mình ở trong hình tướng của vị, có hình dáng của vị tổ, rồi xung quanh là các vị Phật với các vị khác, rồi thì các vị xung quanh sẽ tan hết vào trong vị vị thầy của mình ở trung tâm, và giữ có mỗi một thầy mình là ở ở đó và không có tan nữa. Thì đó là cách thứ ba.
So just visualize the all the deities of the merit field came and the dissolve of the center of the dead master, and just let the center of the master just be remain there. Okay. Mm.
Yeah, thì cách thứ ba thầy nhắc lại đó chính là chúng ta quán tưởng và chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi vị xung quanh ở phía trung tâm của ruộng phước là có một vị vị thầy của mình ở trong hình dáng của vị tổ, và xung quanh có nhiều vị khác, thì mình hãy nghĩ là tất cả những vị khác ở xung quanh đó sẽ tan hết vào trong vị ở trung tâm, và cái vị thầy của mình ở đang ngồi trung tâm thì cứ ngồi yên nguyên như vậy và không có tan đi đâu nữa, và giữ y hệt như vậy. Thì đây là cách thứ ba.
Okay, so that is the what you have to do. Okay, three ways of the how you can do it.
Yeah, thì đây chính là ba cách chúng ta nghĩ ruộng phước hòa tan vào mình.
Okay, so that is the one thing. Now the sixth is that you have to pray for the merit field. Okay. Hmm.
Yeah, cho nên ở bước thứ sáu này, ở trong sáu cái nghi lễ chuẩn bị này, là chúng ta phải cầu nguyện với ruộng phước.
And so what you can do is if you are praying for the someone, the sick person, and the pray the merit field and the visualize the merit field transform into the yellow light and the dissolve into the person who was very sick. Okay, if you are praying for any sick people.
Yeah, còn một trường hợp nữa, nếu mà chúng ta cầu nguyện cho ai đang bị bệnh, thì mình có thể mình nghĩ là có ruộng phước ở phía trước mặt mình, và sau đó là ruộng phước sẽ biến thành ánh sáng màu vàng hết, và ánh sáng màu vàng đó sẽ tan vào hết cơ thể của người bệnh, người mà mình đang cầu nguyện đó.
So last time I'm not so sure. Did I tell you that the praying for the plant?
Dạ, hôm trước thì thầy có nói với lớp mình về việc mình cầu nguyện cho cái cây hoa không ạ?
À? I'm not so sure. Did I tell you in this class or I don't remember? Phone, did I tell?
Yes, you did tell.
Okay. Yeah, in the same class, in the London class I'm having to the America. So some of the American students, they did the test and they saw the very amazing, they got that, the effects. So they have the pictures. They told me they have the picture, but I didn't see the picture. Later on, if I get the picture, I will share in the next sometime in the class, okay?
Yeah, thầy cũng có dạy một lớp này ở cho bên Mỹ, thì các học trò ở bên Mỹ cũng có tiến hành cái thử nghiệm đó, và có kết quả rất là thú vị, và họ cũng có chụp ảnh lại nữa. Thì nếu mà có thời gian, thầy sẽ gửi và chia sẻ những cái bức ảnh đó cho lớp của mình.
Okay, so that is the okay, so what I'm saying is that if you are praying for the sick people, now visualize the merit field and the pray for merit field that they can get recovered, and visualize from the merit field and the transform into the yellow light, or maybe you can visualize the from merit field coming the white light and the dissolving into the person whom you are praying and they get recovered.
Yeah, thì bây giờ thầy hướng dẫn lại cách mà mình cầu nguyện cho những người bệnh, thì mình có thể mình nghĩ đến ruộng phước ở phía trước mặt của mình. Rồi sau đó ruộng phước có thể hóa thành ánh sáng màu vàng, và ánh sáng màu vàng này sẽ tan hết vào trong cơ thể của người bệnh, và lúc đó mình nghĩ rằng người bệnh này sẽ bình phục hết tất cả mọi cái căn bệnh tật đó. Rồi cách thứ hai là mình cũng có thể nghĩ y hình như vậy, nhưng bây giờ hồi nãy là mình nghĩ ánh sáng màu vàng, bây giờ mình nghĩ là ruộng phước sẽ biến thành ánh sáng màu trắng, rồi ánh sáng màu trắng này cũng tan vào hết trong cơ thể người bệnh, và người bệnh sẽ vượt qua hết mọi bệnh tật. Thì có hai cách như vậy.
Here, the one thing what you can do is that you can talk with the communicate with the on your body cell. You can just close your eyes and tell your whole the body cells and the body immune system now receive the blessings of the merit field. Communicate with your body cell. Try to talk with your own body immune system.
Và một cách nữa là chúng ta có thể cầu nguyện với ruộng phước theo kiểu là mình hãy nghĩ đến tất cả mọi cái tế bào ở trên cơ thể của mình, và mình bảo với lại mọi tế bào trong cơ thể của mình là hãy đón nhận cái năng lượng tốt, cái sự gia trì từ ruộng phước.
One very interesting, I asked the one scientist, he's very well known scientist, whether that the cells and the conscious or not. That scientist told me very interesting, some of the brain, the neurons are conscious. If they're conscious, then when we pass the message, definitely they will receive the message, our message.
Dạ thầy có hỏi một số bác sĩ thần kinh, bác sĩ thần kinh học là cái, những cái tế bào ở trong cơ thể của mình có biết nhận thức hay là không, có nhận thức được hay là không, có ý thức được hay là không. Thì các bác sĩ thần kinh nói rằng một số cái tế bào ở trong cơ thể của mình, đó là các cái tế bào thần kinh, các cái neuron, thì nó có khả năng nhận thức được. Nếu mà có khả năng nhận thức được thì khi mà mình bảo gì thì có thể sẽ, các tế bào nó sẽ có thể nghe được và đón nhận được những cái tín hiệu đó.
So that's why the, what you want to do is meditate and just trying to tell your whole body cells and immune system. Think, take that, and now I will meditate the merit field and you will receive the blessings from the merit field. Then visualize the white lights coming or the yellow lights coming from the merit field and the dissolving in your body. When you're thinking that, ask the body cells and your own immune system now receive the blessing.
Yeah, cho nên chúng ta hãy liên lạc với lại toàn bộ tế bào trên cơ thể của mình bằng cách là mình hãy nói với lại tất cả mọi tế bào là hãy đón nhận cái năng lượng tốt và sự gia trì từ ruộng phước. Và sau đó mình hãy nghĩ rằng từ phía trên ruộng phước, phía trước mặt của mình có ánh sáng màu vàng hoặc là ánh sáng màu trắng phát ra và chiếu vào cơ thể của mình. Và tất cả mọi tế bào trong cơ thể sẽ đón nhận tất cả những cái năng lượng và sự gia trì đó. Thì chúng ta hãy suy nghĩ như vậy để những cái tế bào trong cơ thể của mình nhận được sự gia trì từ ruộng phước.
So that is if they did a lot of research on the water. Water and one part of the water, they use a very harsh word. One part of the water, they use a very sweet words. So even the later on, they saw that when they used a very high resolution camera, they saw the waters, the molecule structures are changing when you're using the very sweet words towards the water.
Yeah, ở một số nơi người ta có làm thí nghiệm với nước, là có những cái cốc nước giống nhau, nhưng mà mình sẽ đối với một cốc nước mình sẽ nói những cái lời rất là tồi tệ và rất là xấu, rồi có một cốc nước mình sẽ nói những cái lời rất là ngọt ngào và rất là yêu thương. Thì sau một thời gian thì người ta sẽ dùng những cái máy ảnh có cái độ phân giải rất là cao để chụp các cái phân tử nước lại, thì các cái cấu trúc phân tử của nước nó sẽ thay đổi với những cái cốc nước mà mình nói lời xấu hay là nói lời yêu thương thì nó sẽ thay đổi, nó khác nhau, nó không giống nhau.
This is very old research they did that. Yeah.
Đây là một cái thí nghiệm rất là cũ mà người ta đã làm khá lâu rồi ạ.
But the point is that the water have no conscious. Water have its own cells, no body cells, but still it can receive the message.
Nhưng mà vấn đề là nước không có nhận thức được, chỉ là có các cái phân tử nước thôi ạ. Nhưng mà nó vẫn đón nhận được những năng lượng tốt mà, và nó có cái sự thay đổi về cái mặt cấu trúc phân tử của nó.
Nước không có cell, how do you say for cell?
Tế bào. Hả? Tế bào, cell.
What?
Tế bào.
Tế
bào.
Tế bào, isn't it? Cell.
Yes.
Nước không có tế bào.
Yes.
Am I right? Yeah, okay. Then conscious, how do you say for conscious?
Nhận thức. Nhận thức.
Nhận thức. I see. Nhận thức. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. So that, okay. So that's okay. Now the, okay. So that is the, now the here the in the brain for the merit field, now to communicate with your body cells, trying to talk with your immune system. So body cells, yeah. So that is the something that you will get that, no? So then the cells, they will receive the message from you. Because this is the scientifically proven. When you are touched something on your hand, how the hand is feeling. Because the hand, when you touch on the tables or the book, body cell is passing a message from one cell to another, pass the message to the brain. So brain will know that you touched something.
Yeah, thì nước không có tế bào, cũng không có sự nhận thức, nhưng mà nó các phân tử nước nó cũng đón nhận được những cái năng lượng như vậy. Cho nên là đối với lại cơ thể của mình, nếu như mà mình liên lạc được trong cơ thể của mình, các cái tế bào thần kinh nó có khả năng nhận thức được, cho nên nó sẽ đón nhận được những cái năng lượng tốt và sự gia trì đó từ ruộng phước, nếu như mà mình biết cách liên lạc với lại các cái tế bào trên cơ thể của mình. Lấy ví dụ như là nếu như tay của mình chạm vào cái bàn, mình có cái cảm giác, thì làm sao để mình có thể mình biết được cái cảm giác đó, là bởi vì ở trên các cái đầu ngón tay, trên bàn tay, trên toàn bộ cơ thể của mình nó có các cái đầu thần kinh, thì khi mà mình chạm vào thì cái thần kinh cảm giác đó nó sẽ truyền theo một cái kênh liên tục mà đến với thần kinh trung ương và lên tới não bộ của mình, thì từ đó não bộ của mình sẽ biết được cái cảm giác ở cái bàn tay của mình khi mà mình chạm vào cái bàn.
Okay, this is the one main, this kind of, this is the one part of the meditation. Later, that if you join for that research, then you have to do this meditation. Okay.
Yeah, đây cũng là một cái phần thiền mà nếu mà chúng ta tham dự vào cái nghiên cứu mà thầy nói khi nãy á, thì mình sẽ thực hành một số cái phần thiền cũng liên quan đến cái nội dung này.
So that's why the thing is that okay. So this is the something that what the things that touching. And this is very scientifically proven when the message passing. So same thing when you are doing the merit field and that just you can communicate with your body cells and the talk with the body immune system and to tell them to receive the blast and they get relaxed. Okay, that we have to do.
Yeah, cái việc mà các cái tế bào thần kinh nó có cái khả năng liên lạc với nhau và nó nhận biết được các cái tác động và nó truyền lên tới não bộ, thì đó là cái chuyện của khoa học, các nhà khoa học người ta đã chứng minh được chuyện đó, cho nên mình có thể mình vận dụng cái cơ chế này để mình liên lạc với các cái tế bào trong cơ thể của mình, đón nhận những cái năng lượng tốt và sự gia trì từ ruộng phước. Để mình có được cái khả năng của cơ thể mình tốt hơn à.
Okay, this is something like that. This is right now very very thing. It's a very hypothesis. It is helping. Once I get the very strong scientific evidence after trying to do the blood test, and if I get the scientific evidence, then I can really 100% then I can tell the people that sure that it can affect. Right now we see the effects on the plant. We see the effects. And the plants that we see the very much effect, but the human body right now, up till now, no one has done such a research. That I want to do that because this is a very tough time, COVID time. Really, I want to bring something that how can help the people with the scientific evidence.
Yeah, những gì mà thầy vừa nói như nãy đến giờ đó là cái giả thuyết mà thầy đưa ra là mình cái việc mình cầu nguyện và thực hành thì nó có thể sẽ giúp mình liên lạc tốt với lại cái cơ thể của mình, từ đó sẽ giúp cho hệ miễn dịch mình được cải thiện. Nhưng mà xưa đến giờ trên thế giới cũng đã làm rất là nhiều cuộc thí nghiệm với lại nước này, với lại các cây cối, với lại hoa vân vân, thì đều thấy có những cái tín hiệu rất là khả quan là những cái lời cầu nguyện về cái sự gia trì nó sẽ cải thiện được những cái đối tượng như vừa rồi. Nhưng mà cái mà mình cần ở đây chính là cái bằng chứng khoa học để chứng minh rằng cái việc mình làm là đúng, cho nên thông qua cái việc mà xét nghiệm máu để kiểm tra miễn dịch, xong rồi lại thực hành thiền, rồi sau đó lại kiểm tra lần nữa, thì để nếu mà có được cái bằng chứng khoa học để chứng minh rằng cái việc làm đó nó thật sự nó giúp ích cho cơ thể của mình để cải thiện miễn dịch tốt hơn, thì điều đó rất rất là hay, là bởi vì nó sẽ giúp cho rất là nhiều người ở trong cái thời thời kỳ này đang mắc phải dịch bệnh COVID rất là xấu.
Because the one thing in the COVID time, lots of the rumors spreading. No? Sometimes they used to tell me, the Nepal in India, they used telling that we should drink the water with the tamarind water. No, then it will have the COVID. No, even the some of the monastery teacher, I don't know where they got such info, sending me that the file and saying, wow, we should drink the tamarind water.
What kind of water is that, Munchie?
Tamarind, not tamarind powder water. Tamarind.
Yes, yes. Yeah. Thầy nói rằng ở trong cái thời buổi này thì có rất là nhiều tin đồn và có người ở bên Ấn với lại ở bên Nepal nói rằng uống cái nước nước nghệ thì sẽ đẩy lùi được COVID, cái con virus đó. Thì ở trong tu viện của thầy cũng có mấy thầy khác cũng đưa cái nước nghệ cho thầy uống, nói là uống đi để hết bệnh COVID.
Maybe sure, I think that in the Vietnam also there might be some like this rumor might spread. No, very, I think there is no any evidence to scientific evidence to prove that. No?
Dạ, thầy nghĩ là ở Việt Nam chắc cũng có nhiều cái tin đồn kiểu như vậy, nói là làm này làm thế này thế kia thì sẽ hết bệnh COVID. Nhưng mà đối với là những cái phương pháp như vậy, mình cần có cái bằng chứng khoa học để mà mình chứng minh tính hiệu quả.
So now you can pray and visualize meditate with them. Now after that, you will see in the liberation palm and the day seven, then it talks about the guru devotion.
Dạ, thế chúng ta có thể cầu nguyện như vậy đối với ruộng phước trong phần thứ sáu này của nghi lễ chuẩn bị. Thì hết phần hết sáu cái nghi lễ chuẩn bị này sẽ đến phần sẽ sang ngày thứ bảy trong sách giải thoát trong lòng Tây. Đó là phần phụng sự đạo sư.
The guru devotion is the most of the complicated point in the, I mean especially in the, that is very complicated point in the liberation of the palm and the Buddhist practice system.
Phụng sự đạo sư hay còn gọi là tận tụy với lại bậc thầy của mình, đó là một cái phần khá là phức tạp ở trong các cái phần thực hành trong đạo Phật.
Or maybe most simple point, I think it is a guru devotion.
Nhưng mà nói một cách khác thì nó cũng lại là một phần rất là đơn giản, phần đơn giản nhất ở trong tất cả các phần thực hành.
Because I think the guru devotion, this system is, I think that the, it depends very much of the culture. But sometimes in the Asian culture, this is not go very easily. But the Western culture, more easy to fit this guru devotion, this idea. To bring it,
Và cái cách mà thực hành tận tụy với là một vị thầy tâm linh, đối với một vị thầy của mình thì cái cách thực hành như thế này khá là khó đối với lại những cái nền văn hóa của châu Á. Nhưng mà đối với lại những cái nền văn hóa ở bên bên châu Âu, ở phương Tây thì thầy nói rằng có lẽ họ sẽ tiếp cận dễ dàng hơn.
Because this is the manual like a steps. No? When you following the manual step very properly, then it's a guru devotion practice, it becomes very easy. Once you cannot follow that manual like every step very properly, no? So then it will make very difficult the practice.
Yeah, bởi vì cái phần thực hành tận tụy với là một vị thầy, nó giống như là một cái bản đồ, một cái hướng dẫn có từng bước, thì nếu như mà mình chịu, mình đi theo từng bước một cách nghiêm túc và có thứ lớp thì mọi việc sẽ đến với mình rất là dễ dàng. Nếu như mà mình không có đi theo thứ lớp mà từng bước thì cái kết quả mình có được nó sẽ không có đúng và không theo như ý muốn.
Okay, I will give you one example. Okay, don't do the recording. Okay.
Thầy sẽ nói là một cái ví dụ như thế này thì thầy nói mình trở lại.
Okay, so that's why in this practice, I think it's a very important to first read the liberation palm. It is really like this practice is first you have to instruction and manage very carefully. That is the something like liberation of the palm. Okay, just read it very well. Okay, first.
Cho nên ở phần thực hành này chúng ta hãy dành thời gian để mà mình đọc sách giải thoát trong lòng Tây. Ở phần này ở trong sách giải thoát trong lòng Tây mình hãy dành thời gian để đọc thật là cẩn thận.
Okay, then it is something that then the guru devotion and the guru devotion practice, it will make very become easy. Okay, if you don't read it properly, you don't got the instructions, and if you're trying to do by the, your own, then this practice will not go well.
Cho nên nếu mà mình không có đọc cái phần hướng dẫn thực hành trước á, thì mình sẽ không biết phải thực hành như thế nào, hoặc là nếu mà mình đọc không cẩn thận và mình tự thực hành theo ý của mình, tự làm theo ý của mình thì lúc đó mình sẽ không có làm đúng.
So that is a, okay. That is a, okay. The first point. Now, the after that, in the guru devotion, now the one important point is a guru devotion is that the, here it talks about the how the way how the guru and the masters the relation should be.
How the master and the disciples
relation.
Thầy nói là ở trong sách cũng hướng dẫn rằng ở trong cái phần mà mình khi mà mình tận tụy với là một vị thầy á, thì cái mối quan hệ giữa một vị thầy với lại một người học trò nó cần phải như thế nào thì mới là đúng.
Okay, the relation is something like that. It's here it's in the liberation palm. It talks about the one important point.
Ở trong sách giải thoát trong lòng Tây có nói một điểm quan trọng về phần này.
First, it talk about the quality of the master. And also the quality of the student, two things.
Đầu tiên là nói về các cái đức hạnh của một vị thầy. Thứ hai là nói về lại các phẩm chất của một người học trò. Đó là hai điểm quan trọng.
So quality of the master, it talks about that even the Mahayana teacher, they need some qualities. The students, disciple also some qualities needed.
Sách đề cập đến các cái đức hạnh của một vị thầy. Dạy Phật pháp cần có những điều gì, và những cái phẩm tính của một người học trò cần phải có những điều gì.
So quality is the most important thing, is that the quality is that is the important, or master quality and the student quality. Then it can go very well, if you understand that.
Dạ, nếu mà mình hiểu được tại sao là một vị thầy cần phải có những cái đức hạnh như vậy, và tại sao một người học trò cần phải có được những phẩm tính như thế này, thì mình sẽ hiểu cái mối quan hệ thầy trò nó cần phải diễn ra như thế nào. Lúc đó mình sẽ hiểu rất là tốt và rất là vững vàng.
So some people used to ask me that why they are having a lot of fake masters.
Có nhiều người hỏi thầy rằng tại sao đời bây giờ có rất là nhiều vị thầy giả mạo.
So I used to tell the one thing that because there is a fake student.
Dạ, thì thầy nói rằng bởi vì có rất là nhiều học trò cũng giả, cho nên có nhiều thầy giả.
So when there is a fake student, they will be the fake master. When you become the right student, then you will find the right master.
Dạ, khi bởi vì có rất là nhiều học trò cũng giả, cho nên có nhiều thầy giả. Nên nếu mà bản thân mình là một thật sự có đầy đủ phẩm tính của một người học trò thật sự, thì lúc đó mình sẽ tìm được một vị thầy thật sự.
So now the here the thing is that the right master cannot stand with the fake student. Fake master cannot stand with the right student.
Dạ, cho nên là một người thầy giả nó không thể nào ở cùng với là một người học trò chân thật được. Cũng giống như vậy, là một người thầy chân thật thì không thể nào ở cùng có một cái mối quan hệ tốt với là một người học trò giả được. Luôn.
Now how to become the right student?
Thì đầu tiên thì làm sao để mình trở thành một người học trò đúng mực?
There are the three qualities. It's mentioned the three qualities.
Dạ, ở đây thì nói đến ba cái phẩm tính như vậy của một người học trò.
The first quality is the student should be the very proper analyst.
Dạ, thì phẩm tính đầu tiên là người học trò cần phải có cái đầu óc phân tích thật là đúng đắn.
Right analysis, student side of right analysis means a very proper analysis, not to come with a conclusion with a what you like. Come the conclusion after the analyzing. When you come to the conclusion without a proper analysis, that means you are not a right student.
Yeah, cái phẩm tính đầu tiên là cần phải có một cái trí tuệ để thấy được cái trí tuệ nhờ sự phân tích đúng đắn. Phân tích đúng đắn ở đây có nghĩa là mình không có vội vàng phán xét hay là đưa ra cái quyết định nào dựa trên cái sở thích của mình. Nếu mà đã phán xét dựa trên cái sở thích của mình, cái đó không phải gọi là phân tích. Nên cái sự phân tích ở đây là phải thật sự là chuẩn xác.
Example, I will give you the one example.
Dạ, thầy lấy ví dụ như thế này.
You will believe what you like to believe.
Dạ, mình sẽ tin vào những cái điều mà mình muốn tin.
Because you will not believe something that after that you analyze and find the truth. You will not go through that way.
Dạ, bởi vì thông thường là mình không có tin mọi thứ theo cái cách là mình phân tích rồi mình tìm ra được sự thật rồi mình tin, thì thường mình sẽ không có làm theo cách này.
So you like to hear, you will hear something that what you like.
Dạ, và mình chỉ muốn nghe những gì mà mình thích nghe mà thôi.
So that's why that is showing that you are not the right student. Because you will believing something that what you like. You are not believing under something that what you are doing the analysis.
Dạ, thì nếu như mà mình có những cái đức tính như vậy, mình có những cái cách như vậy, thì mình không có cái phẩm tính đầu tiên này là cần phải có được một sự phân tích chuẩn xác. Tại vì thường nếu như mà mình chỉ tin những gì mà mình thích tin, hoặc là mình chỉ muốn nghe những gì mà mình thích nghe, thì mình sẽ không có chịu phân tích cái gì cả, nên mình sẽ không có được cái sự phân tích, không có được cái trí tuệ từ sự phân tích đúng.
I will just ask the one question.
Thầy hỏi mình một câu hỏi như thế này.
Which vegetable is the best for the body?
Thì cái loại rau củ nào thì tốt nhất cho cơ thể của mình?
I'm sure you have some answer in your mind.
Thì thầy tin rằng mà mỗi người mình có một cái câu trả lời trong đầu của mình rồi.
I always tell you that before that in the Vietnam that everyone is doctor, so we will tell this vegetable is good for that, this vegetable is good for that.
Dạ, thì xưa nay thì đến Việt Nam thì thấy tất cả mọi người Việt Nam thì ai cũng làm bác sĩ luôn hết, tại vì người Việt Nam mình hay nói với người này kia rằng ăn cái này thì tốt, ăn cái kia thì tốt.
Because that you believe that because of the what you like to believe. It is not through the your own analysis. You are not through the sum of the data. There is no research you needed. That is what you like to believe. Suddenly you believe that.
Vậy là bởi vì mình tin vào điều đó là do mình muốn tin như vậy thôi, hoặc là mình nghe điều gì đó do mình thích nghe thôi. Mình không có dựa vào những cái dữ kiện đúng để mà mình thấy được rằng đó chính là cái sự thật, thì mình tin vào sự thật, thì mình không có trải qua một cái quá trình phân tích thấu đáo như vậy.
I have one very funny experience, okay?
Yeah, thầy có một cái trải nghiệm khá là thú vị như thế này.
One my student, the Mongolian student, he told me that he had a very severe gastric problem, acidity problem, very, and he studied in South India. So very problem. So many years he did the medicine and the treat, so it didn't help him at all.
Dạ, thầy có một học trò người Mông Cổ đi học ở bên Ấn Độ và nói với thầy rằng có bị bệnh đau dạ dày, vì dạ dày có nó có hơi hoài, nhưng mà uống thuốc suốt mấy năm rồi vẫn không khỏi được căn bệnh đó.
Then he told me he treated, went to see the one of the Mongolian doctor, and the Mongolian doctor asked him to eat the meat of the wolf. He said to me, he ate the meat of the wolf, and then really it helped. Then the other Mongolian lamas, no, they told me at that time, they told me, yeah, wolf meat is very good for the digestion, to heal the problem with the indigestion, yeah.
Yeah, thì sau đó thì cái người này đến gặp một bác sĩ người cùng Mông Cổ, thì cái ông bác sĩ người Mông Cổ này nói rằng đi ăn về ăn thịt con sói thì sẽ bị đầy hơi trong dạ dày. Thì người dạ, học trò của thầy cũng về đi kiếm con sói, ăn thịt sói xong thì cũng hết. Thì sau khi kể câu chuyện thì có một người Mông Cổ khác nghe câu chuyện đó thì cũng đồng ý là bị đầy hơi dạ dày, thường người ta ăn thịt sói thì sẽ hết bệnh.
So this is something that every country have a different things to tell. Every country have a different to their opinions of the healthy food, no? Very different, no? Country to country it is a different the changes.
Dạ, thì với những cái cách nói như vậy là ăn cái gì thì tốt, rồi ăn cái gì thì không tốt, thì mỗi một đất nước có cái cách suy nghĩ riêng về về những cái kiến thức như vậy.
But the people, many of them, they believe that what they like to believe, not through the belief through the analysis. So that's why the right student to become there's a belief something that the, after the analyzing, that is the first quality, okay?
Dạ, nhưng mà ở trong những cái tình huống như vậy thì mỗi nước đều có những cái kiến thức riêng về cái chuyện ăn uống thế nào là tốt, là khỏe. Nhưng mà mình có tin vào cái chuyện đó hay là không á, thì bây giờ còn tùy thuộc là mình muốn tin là bởi vì mình thích tin vào chuyện đó, mình tin là bởi vì mình thích tin vào chuyện đó thôi. Chứ không phải là qua một cái sự kiểm tra khoa học nào cả. Nhưng mà ở đây đối với là một người học trò có một cái phẩm tính đúng thì chúng ta cần phải kiểm tra tất cả mọi thứ thông qua bằng chứng khoa học mà nó có đáng tin và nó có phải là sự thật hay không để mà tin vào điều đó.
Normally we believe our belief system very much depends on who says. That is not the right way of the belief.
Dạ, và bên cạnh đó thì thường chúng ta tin một cái điều gì đó phụ thuộc vào cái người nói kể cái câu chuyện như vậy thì đây không phải là một cái cách tin đúng.
Buddha said the one thing, don't believe on the sayer, believe on the word. Consult him in the truth.
Dạ, thì Đức Phật có dạy một cái câu như thế này là y pháp bất y nhân này. Y pháp bất y nhân có nghĩa là mình hãy suy nghĩ cái điều nói có đúng hay là không, chứ không phải là vì mình tin tưởng cái người đó cho nên người đó nói cái gì rồi mình cũng tin hết. Không phải như vậy.
Now that this is first quality. Second quality to become the right student is that you should have the interest. Whatever in the Dharma that you should have the interest.
Yeah, phẩm tính thứ hai, phẩm tính vừa rồi là cần phải có sự phân tích đúng đắn thì là phẩm tính đầu tiên.
Okay.
Phẩm tính thứ hai đó là mình cần phải có cái lòng mong muốn học Phật Pháp.
And the third quality is a student should be the impartial. Very should in the center and the impartial always. Okay. Mm.
Yeah, và phẩm tính thứ ba là mình phải có một cái suy nghĩ trung lập, không có bè phái, không có nghiêng bên này, không muốn nghiêng bên kia.
These are the qualities. Then you can become the right student.
Thì đây chính là ba cái phẩm tính quan trọng nhất của một người học trò đúng mực.
So master's qualities, mainly they talk about the 10 qualities, but the important thing is that they are the 5 qualities of the master to become the Buddhist.
Và đối với lại các cái phẩm tính của một vị thầy, các đức hạnh của một vị thầy thì ở trong sách có đề cập đến 10 đức hạnh, nhưng mà ở trong đó có 5 đức hạnh là quan trọng nhất.
The first quality master should have the very proper follow the morality and the ethics.
Yeah, phẩm tính đầu tiên mà một người thầy nhất định là phải có đó là phải phải có những cái quy tắc nguyên tắc của bản thân và phải tuân thủ tất cả những cái điều luật đó. Đó là chính là cái giới ở trong sách đề cập.
So master cannot follow the morality, the ethics properly, then he is not qualified to become the master at all.
Dạ, thì nói theo cái cách thông thường của mình chính là đạo đức. Nếu mà một người thầy không có đạo đức và không có tuân thủ đúng theo những cái nguyên tắc đạo đức thì không có phù hợp để làm một người thầy.
Okay, that is the first quality.
Dạ, đây chính là cái nguyên tắc đầu tiên. Đây là chính là cái phẩm tính đầu tiên. Los.
When I come out the first time or second time in the Vietnam, the one time they asked me the one question.
Giờ thì lần những cái lần đầu mà thầy đến Việt Nam á, lần thứ nhất hay lần thứ hai gì đó thì cũng có người đặt cho thầy một câu hỏi như thế này.
The person told I will always say the prayer. I follow Buddha, I follow Dharma. I never say I follow Sangha because then I saw many Sanghas are not right.
Dạ, có người hỏi thầy một câu hỏi thế này là khi mà mình quy y thường hay mình hay đọc là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng. Nhưng mà người này lại nói với thầy là con chỉ quy Phật với Pháp thôi, con không quy Tăng đâu. Là bởi vì con thấy có nhiều thầy không có đúng nên con không quy Tăng.
So that's why the first thing, that's the first quality is the morality and the ethics, masters.
Dạ, thì cho nên là điều quan trọng của là của một cái phẩm tính quan trọng nhất của một vị thầy đó là phải có giới và phải giữ đúng giới. Để nói là giữ giới và giữ đúng giới đây thì nói theo cái chữ bình thường mình hiểu là phải có cái đạo đức đúng mực và phải luôn luôn tuân thủ theo những cái nguyên tắc đạo đức đó.
Among the all the religion, I think the Muslims when they send the preachers or master really very strict, they have to follow the rules and the ethics according to their religion.
Dạ, đối với lại
you can see the Muslims, the master or the preacher who do not follow the their rules. Very rare that because they set a very strict rule they make them, no?
Đối với lại đạo Hồi thì khi mà ở trong cái hệ thống của họ, khi mà họ gửi một người truyền giáo đến để dạy giảng dạy cho các cái giáo dân của họ thì cái người truyền giáo, cái người thầy đó phải có đạo đức và có tuân thủ đầy đủ tất cả mọi cái nguyên tắc được đề ra và cần phải tuân thủ một cách rất là nghiêm túc là bởi vì họ có cái hệ thống cực kỳ nghiêm khắc để đảm bảo rằng tất cả mọi vị thầy cần phải phù hợp và có đầy đủ mọi cái phẩm tính đúng mực thì mới có thể đi giảng dạy được cho giáo dân. Thì thầy đã từng có dịp mà tiếp xúc với lại những cái hệ thống đó nên thầy hiểu được điều.
Okay, first thing the morality needed. The second thing is the wisdom. Master should have the very good knowledge of the Dharma.
Yeah, cho nên đầu tiên là về về việc giữ giới, là về đạo đức đúng mực. Thứ hai đó là về trí tuệ, người thầy phải có sự am hiểu thông suốt về Phật pháp.
Dharma knowledge is not the what the degree he is having. The Dharma knowledge is that every the Dharma he should be the very well known that the, which sutra Buddha has said the thing.
Dạ, thì ở đây cái khi mà nói đến trí tuệ về Phật pháp á, những cái am hiểu về Phật pháp á không có nghĩa là mà vị thầy này đã học Phật pháp có được cái bằng cấp như thế nào. Ở đây đang nói đến chuyện là vì thầy này có được một cái sự am hiểu tận tường về Phật pháp để mà hiểu được rằng đối với là một người như vậy thì mình cần phải hướng dẫn cho những cái điều thực hành như thế nào thì sẽ mang đến lợi cho người đó.
Okay, because the this one time I was in India and the one I just in the roadside I met the one person who was telling me that he is interested in the Buddhism and learn the Buddhism.
Yeah, bởi vì có một lúc mà có một khi mà thầy đang ở bên Ấn Độ thì ở dọc đường ở ven đường thì thầy có gặp một người Ấn Độ và anh ta nói với thầy rằng anh ta thích học Phật pháp và anh ta cũng đang nghiên cứu về Phật pháp.
So I told him you go and search in the internet. So he told me one thing that the Dharma is such a biggest black market in the world.
Dạ, thì thầy nói rằng nếu mà anh thích học Phật pháp thì anh có thể lên mạng anh tìm anh học cũng được. Xong rồi anh ta nói với thầy rằng cái ở trên mạng là có cả cái chợ đen Phật pháp nằm ở trên đó là cái chợ đen lớn nhất thế giới.
So that's why the anyone can become the Buddhism master. Okay, anyone. Now you are studying in the liberation form. After this, when you study finished and when you give the exam, then maybe you can also become Dharma master.
Dạ, là bởi vì ở trên mạng thì ai cũng có thể lên đó mà dạy Phật pháp được hết, không có một cái đòi hỏi gì cả. Giống như là bây giờ lớp mình nếu mà học xong cái lớp giải thoát trong lòng tay này rồi, mình thi mình có cái chứng chỉ rồi, mình cũng có thể mình mở lớp đi mình dạy lại cho người khác cũng thành thầy được thôi.
So that's why the here in the liberation form, that's why it mentioned the quality of the master. So that's why the now you can see that once you know the quality of the master, then you will know that the, who can be the master, who cannot be. Yeah.
Yeah, cho nên khi mà mình có học đúng về Phật pháp thì mình sẽ hiểu được các cái phẩm tính của thầy, mình cũng sẽ hiểu được các phẩm tính của người học trò, và mình cũng sẽ phân biệt được là đối với những người có những phẩm tính như vậy thì có thỏa đáng để làm thầy hay là không.
Okay, second is the wisdom. Okay, very good knowledge of the Dharma.
Và thứ hai đó chính là trí tuệ, người thầy phải có am hiểu tinh thông về Phật pháp.
Third thing is the master's the practice.
Và điều cái phẩm tính quan trọng thứ ba của người thầy đó chính là các cái thực hành.
Master's the practice is the master should be practiced that whatever he says. No? That's a very important.
Và cái phẩm tính quan trọng thứ ba này là phẩm tính về thực hành, có nghĩa là tất cả những gì mà người thầy nói thì bản thân người thầy phải thực hành những điều đó.
Okay, so that is the most important thing. Okay.
Cho nên đây cũng là một điều, một cái phẩm tính rất là quan trọng.
Master says that not to drink the alcohol. First, the master should not drink the alcohol at all.
Yeah, nếu mà một người thầy bảo học trò là không uống rượu, thì bản thân người thầy phải là người không uống rượu.
So master himself is to drink the alcohol and tell the others not to drink the alcohol. Then he have the no qualities of the become the master of the Buddhism.
Yeah, nếu mà bản thân người thầy là một người uống rượu mà bây giờ lại đi dạy cho học trò của mình, nó học trò mình là không được uống rượu, thì ở trong cái tình huống đó cái người như vậy không có một cái phẩm chất, không có đầy đủ cái phẩm tính để trở thành một vị thầy giảng dạy Phật pháp.
So that's why that's the third quality, the practice, no? Master what he have the practice very well than what he say.
Đấy, cho nên phẩm tính thứ ba đó là về những thực hành của bản thân vị thầy đó, nghĩa là vị thầy này phải thực hành đúng tất cả những gì mà thầy dạy cho học trò.
Third quality. Okay, I have one very funny experience.
Thì cái điều mà thầy vừa nói đó chính là cái phẩm tính thứ ba của một vị thầy. Thì thầy có một cái trải nghiệm rất là thú vị.
One time in the Europe, I was in the one church. And the very church and there are the many monks, okay, Christian monks.
Dạ, thì có một lúc mà thầy đang ở bên châu Âu và ở trong một cái nhà thờ đạo Thiên Chúa, thì trong nhà thờ có rất là nhiều vị tu sĩ của Thiên Chúa giáo.
There's a different tradition of the Christianity.
Dạ, theo đạo Thiên Chúa giáo thì cũng có nhiều cái dòng khác nhau.
And they are wearing the very like a brown dress, not brown dress. I mean the brown dress, and they are having like a belt with the three knobs. Everyone wearing the rope. Like a belt with the three knots.
Yeah, và các tu sĩ ở trong nhà thờ thì họ mặc cái áo choàng màu nâu với là đeo cái dây thắt lưng có thắt lại thành ba cái nút ở trên cái dây thắt lưng đó.
And one thing they told me that three knots. First knot is the symbolizing the obedience we have to respect.
Dạ, thì khi mà hỏi về ý nghĩa của ba cái nút đó thì họ nói rằng làm một tu sĩ của đạo Thiên Chúa giáo thì cần phải có cái ba cái phẩm tính. Thứ nhất là cần phải có sự vâng lời.
Then the second he told that this a note is a live in the poverty. So that monk is expert poverty. Look at the Jesus, he have a nothing, live in the poverty. So we have to live like a Jesus, very poverty, no?
Yeah, phẩm tính thứ hai thì họ nói rằng làm một tu sĩ của đạo Thiên Chúa giáo thì cần phải có cái đức tính khiêm cung và nghèo khó, thì lấy cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu là sống cuộc sống là nghèo khó và khiêm cung, thì một tu sĩ đạo Thiên Chúa giáo cũng phải có cái đức tính đó.
But then later the one he is explaining that he got the call. When he was telling that once he received the call, he is using the latest iPhone. He was talking about the poverty is using the latest model of the iPhone. It really contradicts, no?
Dạ, thì cái vị tu sĩ của đạo Thiên Chúa mà lúc mà đang mà giải thích cho thầy về những cái phẩm tính đó của một tu sĩ đạo Thiên Chúa đang nói đến phẩm tính thứ hai là phải sống nghèo khó và khiêm cung thì khi đó lại có một cái cuộc điện thoại gọi tới và ông móc ở trong túi ra cái điện thoại iPhone mới nhất, cho nên sống nghèo khó và khiêm cung nhưng mà lại xài điện iPhone đời mới nhất.
Yeah, so this is the really the contradiction.
Dạ, cho nên là cái lời nói với lại cái hành động nó lại không có khớp với nhau.
Yeah, So this is something, no? So that's why they master the third quality, the practice, no? What he the preach, okay, third quality. And the fourth is a compassionate. Master should be very compassionate to the students.
Yeah, đặc tính vừa rồi là đặc tính thứ thứ ba mà thầy vừa nói đó là dạ sang là tính thứ tư đó là từ bi ạ. Vì thầy phải từ bi đối với học trò.
Okay, then the fifth quality master should have a very good understanding of the antinous.
Dạ sang là tính thứ năm đó là người thầy phải có cái hiểu biết cái trí tuệ hiểu biết đúng về tánh không.
Okay, these are the five qualities. Actually, they are the 10 qualities. But if they have the master don't have these 10 qualities, but at least among the 10, these five qualities are most important, as you can see in the elaboration of the poem. Okay.
Dạ, thì ở trong sách giải thoát trong lòng tay nói đến 10 phẩm tính của một vị thầy ạ. À. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy một cái vị thầy nào đó mà mình thấy vẫn chưa có đủ 10 cái phẩm tính như đề cập ở trong kinh điển như trong sách thì mình hãy lấy 5 cái phẩm tính này, đó là 5 cái phẩm tính mà quan trọng nhất, là cần thiết nhất là vị thầy nào cũng phải có.
Okay, so the third thing is a compassionate is a little bit different. Okay, that is the compassionate way is a little bit, okay, you have to understand. Yeah.
Dạ, bây giờ quay trở lại với lại phẩm tính thứ tư đó là từ bi ạ. Thì bây giờ nói chuyện là thầy từ bi với học trò như thế nào, mình cần phải hiểu rõ được cái cách từ bi ở đây ạ.
My monastery, I'm not the teacher, okay? My monastery, the teacher, main teacher, his compassionate way is that he always object to do the physical punishment to the monks, no? Another lama teachers, they want to do the physical punishment, no, to improve. But I don't care whatever they do.
Cho nên bây giờ nói đến chuyện từ bi với học trò, thầy ở trong tu viện của thầy thì không, thầy không phải là giảng sư, nghĩa là không có trực tiếp dạy học. Ở trong tu viện có mấy thầy giảng sư khác, mấy thầy dạy học khác, thì một trong những cái thầy dạy học đó rất là từ bi với các học trò trong tu viện. Thầy đó từ bi bằng cách là học trò nào mà phạm sai lầm thì đánh rất là ghê để dạy, để lần sau không có mắc sai lầm nữa. Cho nên cách từ bi của thầy đó là hễ ai phạm sai lầm là phải phạt rất là nặng.
But I know that all there, the both of there, the compassionate to the student is both there, but some feel that the physical punishment can improve the kids better. But the main teacher, he feels that that is not the right way. It will that mentally, they, when they grow, what he was telling me that if you give the physical punishment to the lamas, when they grow up, and that they will give the same physical punishment for the newcomers.
Dạ, thì một thầy thì thầy nghĩ là thầy rất từ bi với học trò, thì tất cả mọi thầy trong tu viện thì ai cũng có lòng từ bi, ai cũng muốn là học trò mình sẽ tốt thôi. Nhưng mà cái cách từ bi đó thể hiện ra cái hành động như thế nào thì nó là cái quan điểm của mỗi người à. Cho nên một thầy lại nghĩ rằng hễ sai thì phải phạt cho thật là nặng để sau này chừa không có tái phạm nữa, thì đó là một cái cách thầy nghĩ là từ bi. Nhưng mà còn thầy khác thì nghĩ rằng phạt nặng như thế thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cái người học trò đó, rồi người học trò đó lớn lên trong tu viện rồi sau này có những cái chú tiểu mới nhỏ mới vào trường đó, thì lại cũng đem nó ra phạt nữa thì ảnh hưởng đến thế hệ sau. Thì cho nên là từ bi thì ai cũng sẽ từ bi, nhưng mà cái cách thể hiện nó
the compassionate is about their both sides. I think they feel like the compassionate to the, I mean the monks, no? They have it. Yeah. Compassionate, they are the both all teachers, they are very compassionate toward the students, okay? But the way they bring the compassion, there might be a little bit difference.
Dạ, cho nên nói về từ bi thì một thầy thì phạt rất là nặng, còn thầy thì rất là hiền với lại học trò, thì cả hai người ai cũng từ bi đối với học trò hết. Nhưng mà cái cách thể hiện cái lòng từ bi để giúp cho người học trò nó tốt thì cái cách làm nó sẽ khác nhau.
So that is the master's the quality is very important, compassionate, okay, to the students, okay.
Dạ, nhưng mà nói chung nhất thì một người thầy cần phải có cái phẩm tính, đó là phải có tâm từ bi đối với lại.
Fifth quality is a master should have a very good understanding of the antinous.
Dạ, phẩm tính thứ năm đó là vị thầy phải có cái sự hiểu biết đúng về tánh không.
Because the Buddha is the main Buddhism teaching which the idea which can liberate us from the samsara is the understanding of the antinous.
Dạ, là bởi vì xuyên suốt những cái lời dạy của Đức Phật, cái mà cốt lõi để mà giúp cho mình có thể vượt ra khỏi đau khổ của cõi luân hồi này, đó chính là cái trí tuệ hiểu biết về tánh không. Phải có trí tuệ hiểu biết về tánh không thì mới thoát được hết tất cả mọi đau khổ của cõi luân hồi này.
Now don't ask me about what is that
Dạ, tới bây giờ mình đừng có hỏi thầy là tánh không là gì ạ, Lord.
Okay, now that will come at the end of the elaboration of the poem, okay?
Dạ, tánh không là gì thì mình sẽ học ở cái phần cuối cùng của sách giải thoát trong lòng tay ạ.
Okay, today I heard that the once we finish, this is the way I'm going to finish the first module and that is exam after I finish the first module.
Dạ, thì theo như là cái chương trình học của mình là hết phần 6 cái nghi lễ chuẩn bị sẽ là hết cái học phần đầu tiên. Hết học phần đầu tiên mình sẽ có bài thi.
Okay, so maybe if you can give the exam, I think that will be good. Okay, so you can read the books and the, yeah, so just give the exam. Okay.
Dạ, thầy nói là nếu mà mình có thể mình tham dự bài thi, mình làm bài thi được thì rất là tốt.
Okay, yeah, first module, when you finish the first module, I was informed that there will be the exam, no?
Dạ, hôm qua ban tổ chức nhìn nhầm, thật ra là hết cái phần tận tụy với lại vị thầy này thì mình mới xong học phần đầu tiên. Thì hết học phần đầu tiên mình sẽ có bài thi, khi đó thầy sẽ thông báo là mình sẽ làm bài thi như thế nào.
Okay, then you can give the exam, okay? Okay, and then I hope that the exam will help you to read the more books. Yeah.
Yeah, thì khi đó thầy sẽ làm đề thi và nếu mà mình tham dự mình thi rồi thì rất là tốt ạ. Thì thầy sẽ hướng dẫn mình thi như thế nào.
And you will get the certificate, then you can become again Buddhism master. No?
Dạ thì mình làm bài thi xong, mình khi mà mình vượt qua được cái kỳ thi này, mình sẽ có cái giấy chứng nhận là mình đã thi xong ạ. Thì có giấy chứng nhận rồi, lúc đó mình có thể mình lên làm thầy dạy pháp cho người khác được rồi.
Really, that is sometimes very important, especially in the Asian culture, no? You will not very confident to bring and teach the Dharma, no? I think that is a bit, idea is a bit outdated. Really, you should come forward and preach the Dharma and teach the Dharma and share the Dharma with the people. This is the one of the best way to preserve the Dharma, prevail the Dharma.
Yeah, thầy nghĩ rằng cái cách suy nghĩ của người châu Á mình à, tuy là mình có học mình biết nhiều đi chăng nữa thì mình cũng rất là ngại mà mình đi nói mình dạy cho người khác về Phật pháp à. Chưa nói đến vậy là mình chỉ chia sẻ những cái gì mà mình biết về Phật pháp cho người khác thì mình cũng khá là ngại. Thì cái thầy nói rằng cái tư tưởng này nó khá là cũ, khá là lỗi thời đối với người châu Á mình à. Cho nên là nếu mà mình có biết, mình có am hiểu được gì về Phật pháp thì mình cứ hãy chia sẻ cho người khác. Thì bằng cái cách chia sẻ với người khác mới giúp cho Phật pháp được lan truyền và nó bền vững và lại nó trường tồn được mãi được.
At least you can share the Dharma with your family, you know? You can share the Dharma and teach the Dharma in your family. If they're not interested, then you can show the certificate, no? From Deepak certificate what you have to give the exam, okay?
Dạ, thầy nói nếu mà mình không có chia sẻ được cho người khác bên ngoài thì tối thiểu mình cũng có thể nói chuyện và chia sẻ Phật pháp cho người thân trong gia đình mình được. Thì sau khi mình nói chuyện với người thân trong gia đình mình nói Phật pháp xong thì họ lại nghi ngờ, họ không biết là mình nói đúng hay sai á, thì lúc đó mình đem cái giấy chứng nhận của Deepak cho mình để đã chứng minh là mình học xong rồi, cho nên bây giờ mình biết đúng.
Okay, that's a very important share with your family, the friends or close to share the Dharma what you understand, okay? Once you share the Dharma, that the communication will be very different. Otherwise, most of them, when you gather and you talk, a lot of the nonsense things, no? Only that generate the negative thoughts and all the negative ideas in your mind. No?
Yeah, cho nên nếu mà mình có am hiểu, mình có biết gì về Phật pháp thì trong những cái buổi nói chuyện với lại gia đình, người thân mình có thể mình đem những cái đề tài như vậy ra để mình chia sẻ. Và mình nói chuyện với lại gia đình của mình à. Nếu mà mình không có những cái buổi nói chuyện như vậy thì những cái chủ đề bình thường ở trong gia đình mình thỉnh thoảng nó sẽ rơi vào những cái việc như là mình đem chuyện của người thứ ba ra mình nói, rồi mình lại nói những cái chuyện nó không có cần thiết ở trong gia đình.
Thank you. Today we'll stop here. Okay, thank you so much.
Hôm nay thầy sẽ dừng buổi học ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến lớp học của mình.
Come on, come on. Hang up line. Ta cờ đúng không? Come on.
Thank you very much.
Think of life.